Nhị Nguyên Tịnh Thất Bồng Lai sắp ra tòa, nguyên nhân có liên quan đến Diễm My. Vừa qua, Nhị Nguyên, một tu sĩ tại Tịnh Thất Bồng Lai gây bức xúc khi chia sẻ, việc tu tập là để hướng đến những cái tốt, cái đẹp, cái hay trong cuộc sống. Tập gym ngoài rèn luyện thân thể, nó còn cho chúng tôi được tính kiên trì nhẫn nại. Đây là một bộ môn rất khó tập, đòi hỏi phải có sự kiên trì để theo đuổi. Vào tập cầm cục tạ nặng quá thì chúng ta sẽ rất dễ nản. Có được một thân thể đẹp đâu phải là chuyện một hai ngày, mà từ năm này qua tháng nọ. Chúng tôi nghĩ tu tập là phải làm sao cho mình tiến bộ lên, chứ không phải tu rồi là không biết gì hết, Nhị Nguyên nói. Chưa dừng lại ở đó, thầy Nguyên còn nói thêm, tôi không muốn nói nhiều để người ta nghĩ rằng mình thanh minh thanh nga. Tuy nhiên tôi muốn lên tiếng để người ta hiểu đúng về tu tập. Mình tu làm sao phải giỏi hơn người đời, cho trí tuệ mình hạng nhất. Đối với tôi, tu hành không phải gặp chuyện gì cũng A Di Đà Phật hiền lành cho qua chuyện. Việc tu tập là không để trí tuệ mình thua chúng sanh. Người ta nói rằng tu không được hát ca, tập thể hình. Tôi thấy quan điểm đó giống như đi tu là mờ mịt, là đen tối, là không còn học hỏi, rèn luyện được gì cho tâm hồn mình nữa. Đối với tôi, họ không biết tu là gì. Cũng theo ông Nguyên, thời gian qua các sư thầy tại Tịnh Thất Bồng Lai cũng đã tham gia vào nhiều cuộc thi thể hình. Mới đây trả lời với báo chí, tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên tiết lộ mình chuẩn bị ra tòa. Nguyên nhân là bởi cách đây hơn 2 năm, ông Võ Văn Thắng, bố của Diễm My, sinh năm 1999 hiện đang mất tích, đã đến Tịnh Thất Bồng Lai để tìm con gái. Trong nhóm người đi cùng, có người đã ném gạch gây thương tích cho Nhị Nguyên. Thời điểm ấy, dù được khuyên can nhưng nhóm này cho biết con gái của họ năm nay 22 tuổi đòi đi tu, nhưng gia đình phản đối. Cô ấy đã trốn đi hơn 2 tháng nay và họ cho rằng nạn nhân đang bị giam giữ ở đây. Ông Thắng và đệ tử ông Lê Tùng Vân đã lời qua tiếng lại. Sau đó, Nhị Nguyên đã cầm ô tô đồ chơi ném vào một người đi cùng ông Thắng là bà Châu Vinh Hóa. Vì bị tấn công nên sau đó bà Hóa đã dùng gạch vỡ tấn công nhóm người Tịnh Thất, khiến Nhị Nguyên bị thương. Sau khi đưa vào bệnh viện, vị tu sĩ được giám định thương tật là 13%. Tòa đã tuyên bị cáo Châu Vinh Hóa phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù. Phiên tòa phúc thẩm của vụ án sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi là người bị thương trong cuộc ẩu đả đó. Chúng tôi vừa được luật sư thông tin thêm về vụ án. Về phiên tòa lần này, chúng tôi có thể sẽ mời thêm luật sư biện hộ. Do tình hình dịch bệnh, chỉ những người có tên trong đơn tố cáo mới được tham dự, Nhị Nguyên nói. Theo thông tin từ phía Nhị Nguyên, hiện tại ông Lê Tùng Vân có tâm nguyện mở một trại trẻ mồ côi với quy mô có thể chăm sóc trên dưới 2.000 bé. Tuy nhiên do sức đã yếu cùng nguồn tiền hạn hẹp nên ông không thể thực hiện được. Chưa dừng lại ở đó, các thầy ở đây đều đề cao phương pháp giáo dục tu tập của ông Lê Tùng Vân. Họ cho rằng những đứa trẻ nào khi được ông Vân dạy dỗ đều ngoan ngoãn lễ phép. Đa phần các em nhỏ sư cô ở đây đều do một tay ông Vân nuôi nấng. Chia sẻ của Nhị Nguyên về tâm nguyện của thầy ông nội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Bởi lẽ khoảng những năm 1990, trại cô nhi tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh của ông Vân từng bị Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra và phát hiện ra nhiều sai phạm. Mãi đến năm 2007, cơ sở này chính thức bị Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh buộc dừng hoạt động. Về cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai vừa qua, trong cuộc họp báo thường kỳ quý 4 năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã thông tin, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của tín đồ Phật giáo. Đồng thời, ông Trọng cũng khẳng định, Tịnh Thất Bồng Lai là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.